quý vị và các bạn nghe chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài.
Xin kính chào quý vị và các bạn. Trong chuyên mục Tiếp chuyện bạn nghe đài hôm nay, chúng tôi giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1591 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030. Trước hết, chúng tôi trả lời đơn thư của bà Trần Thị Cẩm Tú ở thị xã Nhân, ông Nguyễn Thanh Xanh ở huyện Phù Mỹ và ông Phạm Đình Hiếu ở huyện Tây Sơn. Bây giờ là nội dung chi tiết. Bà Trần Thị Cẩm Tú ở thị xã An Nhân hỏi, người bị trầm cảm có bắt buộc phải chữa bệnh không? Vấn đề bà hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 2 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2024 quy định về chữa bệnh cụ thể. Chữa bệnh là việc người hành nghề khám bệnh chữa bệnh sử dụng kiến thức, phương pháp, kỹ thuật chuyên môn để giải quyết tình trạng bệnh, ngăn ngừa sự xuất hiện tiến triển của bệnh hoặc đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người bệnh trên cơ sở kết quả khám bệnh. Điều 82 Luật Khám bệnh chữa bệnh 2023 quy định về bắt buộc chữa bệnh như sau. Các trường hợp bắt buộc chữa bệnh theo quy định của luật này bao gồm người mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A theo quy định của pháp luật về phòng chống bệnh truyền nhiễm, người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng hành vi tự sát, người mắc bệnh tâm thần ở trạng thái kích động có khả năng gây nguy hại cho bản thân hoặc có hành vi gây nguy hại cho người khác hoặc phá hoại tài sản. Trường hợp khác theo quy định của pháp luật. Chính phủ quy định về biện pháp bắt buộc chữa bệnh đối với trường hợp quy định tại khoản 1 điều này. Điểm A khoản 1 điều 3 Luật Phòng chống bệnh truyền nhiễm 2007 quy định về phân loại bệnh truyền nhiễm như sau. Bệnh truyền nhiễm gồm các nhóm sau đây. Nhóm A gồm các bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm có khả năng lây truyền rất nhanh, phát tán rộng và tỷ lệ tử vong cao hoặc chưa rõ tác nhân gây bệnh. Các bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A bao gồm bệnh bại liệt, bệnh cúm A H5N1, bệnh dịch hạch, bệnh đậu mùa, bệnh sốt xuất huyết do virus Ebola, Lassa hoặc Marburg, bệnh sốt tay sông Ninh, bệnh sốt vàng, bệnh tả, bệnh viêm đường hô hấp cấp nặng do virus và các bệnh truyền nhiễm nguy hiểm mới phát sinh chưa rõ tác nhân gây bệnh. Như vậy, từ ngày 1 tháng 1 năm 2024, người mắc bệnh trầm cảm có ý tưởng hành vi tự sát thuộc đối tượng bắt buộc phải chữa bệnh theo các quy định được trích dẫn. Ông Nguyễn Thanh Xanh ở huyện Phù Mỹ hỏi, trường hợp được miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 110 Luật Đất đai 2013 quy định về miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất cụ thể. Việc miễn giảm tiền sử dụng đất, tiền thuê đất được thực hiện trong các trường hợp sau đây. Sử dụng đất vào mục đích sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực ưu đãi đầu tư hoặc địa bàn ưu đãi đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, trừ dự án đầu tư xây dựng nhà ở thương mại. Sử dụng đất để thực hiện chính sách nhà ở, đất ở đối với người có công với cách mạng, hộ gia đình nghèo, hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số ở vùng có điều kiện kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn, vùng biên giới hải đảo, sử dụng đất để xây dựng nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở, đất ở cho người phải di dời khi nhà nước thu hồi đất do có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Sử dụng đất sản xuất nông nghiệp đối với hộ gia đình cá nhân là dân tộc thiểu số, sử dụng đất xây dựng công trình sự nghiệp của các tổ chức sự nghiệp công lập, đất xây dựng kết cấu hạ tầng cảng hàng không, sân bay, đất xây dựng cơ sở công trình cung cấp dịch vụ hàng không, sử dụng đất làm mặt bằng xây dựng trụ sở, sân phơi, nhà kho, xây dựng các cơ sở dịch vụ trực tiếp phục vụ sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối đối với các hợp tác xã nông nghiệp, các trường hợp khác theo quy định của chính phủ. Như vậy, trường hợp được miễn tiền sử dụng đất được quy định theo pháp luật như trên. Ông Phạm Đình Hiếu ở huyện Tây Sơn hỏi, trình tự thủ tục xác định mức độ khuyết tật để được hưởng trợ cấp xã hội quy định như thế nào? Vấn đề ông hỏi, chúng tôi xin trả lời như sau. Điều 15 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về trách nhiệm xác định mức độ khuyết tật cụ thể. Việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng xác định mức độ khuyết tật thực hiện. Trong các trường hợp sau đây thì việc xác định mức độ khuyết tật do Hội đồng Giám định Y khoa thực hiện. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật. Người khuyết tật hoặc đại diện hợp pháp của người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật. Có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan chính xác. Trường hợp đã có kết luận của Hội đồng Giám định Y khoa về khả năng tự phục vụ, mức độ suy giảm khả năng lao động thì việc xác định mức độ khuyết tật theo quy định của chính phủ. Điều 18 Luật Người Khuyết Tật 2010 quy định về thủ tục xác định mức độ khuyết tật như sau. Khi có nhu cầu xác định mức độ khuyết tật, người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của người khuyết tật gửi đơn đến Ủy ban Nhân dân cấp xã nơi người khuyết tật cư trú. Trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày nhận đơn đề nghị xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã có trách nhiệm triệu tập Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, gửi thông báo về thời gian xác định mức độ khuyết tật cho người khuyết tật hoặc người đại diện hợp pháp của họ. Hội đồng xác định mức độ khuyết tật tổ chức việc xác định mức độ khuyết tật, lập hồ sơ xác định mức độ khuyết tật và ra kết luận. Trong thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày có kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân cấp xã niêm yết và thông báo công khai kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật và cấp giấy xác nhận khuyết tật. Bộ trưởng Bộ Lao động Thương binh và Xã hội quy định chi tiết trình tự thủ tục hồ sơ xác định mức độ khuyết tật quy định tại điều này. Như vậy, thủ tục xác định mức độ khuyết tật sẽ được thực hiện theo các quy định hiện hành.
Thưa quý vị và các bạn, phần tìm hiểu pháp luật chúng tôi xin giới thiệu đến quý vị và các bạn nội dung quyết định số 1591 ngày 8 tháng 12 năm 2023 của Thủ tướng Chính phủ về duyệt chương trình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi giai đoạn 2023-2030. Chương trình được thực hiện trên phạm vi toàn quốc với mục tiêu trẻ em được chăm sóc sức khỏe tâm thần, trẻ em có vấn đề về sức khỏe tâm thần, trẻ em mồ côi được tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ phù hợp nhằm thực hiện các quyền của trẻ em, chăm sóc phát triển toàn diện trẻ em. Chương trình phấn đấu 80% trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ cao rối loạn sức khỏe tâm thần được tiếp cận các dịch vụ tư vấn hỗ trợ tâm lý, các dịch vụ xã hội phù hợp tại trường học, cơ sở khám bệnh chữa bệnh, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em tại cộng đồng. 100% trẻ em mồ côi được chăm sóc thay thế bởi người thân thích, cá nhân gia đình không phải là người thân thích, được nhận làm con nuôi hoặc được chăm sóc nuôi dưỡng tạm thời tại các cơ sở trợ giúp xã hội, được tiếp cận các dịch vụ chăm sóc hỗ trợ phù hợp. Để đạt được các mục tiêu trên, chương trình đưa ra các nhiệm vụ giải pháp gồm rà soát sửa đổi bổ sung và triển khai thực hiện pháp luật chính sách về chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi với các hình thức mô hình đa dạng linh hoạt, trong đó chú trọng chăm sóc thay thế cho trẻ em tại gia đình. Rà soát hoàn thiện các chính sách dịch vụ chăm sóc nuôi dưỡng trẻ em mồ côi tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung làng trẻ em SOS. Truyền thông nâng cao nhận thức của các cấp các ngành gia đình cộng đồng về chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, bảo vệ và chăm sóc trẻ em mồ côi, chú trọng cung cấp các thông tin về quyền trẻ em, kiến thức kỹ năng cho cha mẹ, người chăm sóc, người nhận chăm sóc thay thế trẻ em về chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. Tăng cường đào tạo, nâng cao năng lực, phát triển đội ngũ cán bộ các cấp, các ngành, đặc biệt là cán bộ làm công tác chăm sóc giáo dục bảo vệ trẻ em, giáo viên làm công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, đội ngũ nhân viên y tế, nhân viên công tác xã hội tại cơ sở giáo dục, cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em, cơ sở khám bệnh chữa bệnh và tại cộng đồng về hỗ trợ cung cấp dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc nuôi dưỡng và chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi. Phát triển các dịch vụ chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em toàn diện và liên tục, tăng cường các dịch vụ y tế chăm sóc sức khỏe tâm thần cho trẻ em, tăng cường chăm sóc sức khỏe ban đầu trong phòng ngừa và phát hiện sớm các rối loạn sức khỏe tâm thần ở trẻ em, củng cố công tác chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em tại các cơ sở khám bệnh chữa bệnh, phát triển dịch vụ hỗ trợ phòng ngừa, phát hiện sớm, tư vấn tham vấn cho trẻ em có vấn đề sức khỏe tâm thần, trẻ em có nguy cơ rối loạn tâm thần tại các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em và tại cộng đồng. Phát triển dịch vụ hỗ trợ chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi được chăm sóc nuôi dưỡng, chăm sóc thay thế phù hợp và tiếp cận các dịch vụ hỗ trợ theo nhu cầu để phát triển toàn diện. Ưu tiên chăm sóc thay thế trẻ em mồ côi tại gia đình bởi người thân thích, người không thân thích, nhận con nuôi. Phát triển mạng lưới dịch vụ tìm gia đình chăm sóc thay thế tư vấn hỗ trợ các gia đình về chăm sóc thay thế, tăng cường chuyển trẻ em mồ côi, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt tại cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở nuôi dưỡng trẻ em tập trung về các cá nhân gia đình chăm sóc thay thế nhận con nuôi. Tăng cường phối hợp liên ngành, xây dựng cơ chế phối hợp giữa các cơ quan tổ chức trong việc chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em, chăm sóc trẻ em mồ côi phù hợp với từng đối tượng. Tăng cường công tác kiểm tra, theo dõi, đánh giá thực hiện chương trình, nghiên cứu khảo sát, đánh giá về tình hình chăm sóc sức khỏe tâm thần trẻ em mồ côi. Đẩy mạnh xã hội hóa, tăng cường hợp tác quốc tế, vận động mọi nguồn lực xã hội, kinh nghiệm sáng kiến để chăm sóc sức khỏe tâm thần, chăm sóc trẻ em mồ côi. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục tiếp chuyện bạn nghe đài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Quảng cáo và nhắn tin.
Ôi, vườn nhà chú Ba đẹp quá ha. Trái nào trái nấy to ơi là to, vừa to lại vừa đẹp nữa chứ. Thật là mê ly luôn.
Lại đây ăn thử rồi hẳn mua. Ăn xong các con mê luôn. Đây, các con ăn đi.
Ôi cha, ngọt quá, ngon á. Chú để hết cho con, chú đừng để ai nha. À chú, nhớ giữ chất lượng, năm sau con đến nữa nha.
Ôi, con đừng có lo. Đã có phân đầu trâu nuôi trái á, thì năm sau còn tốt hơn năm nay. Phân đầu trâu nuôi trái với 14% đạm, 7% lân và 21% kali sunfat. Đặc biệt, bổ sung thêm vi lượng kẽm thông minh, giúp trái lớn nhanh và chín đẹp. Đầu trâu nuôi trái, trái lớn nhanh, quả chín đẹp.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.